đập tiếp tịch bảo. Mà để nói nghe thôi. Nghe là nghe người ta niệm cho mình nghe. À, thì đây như bé nào vừa nói đó, vặn cái máy lên để cho người đi qua đường người ta được nghe. Đấy. Thế thì cái người đi qua đường nó chẳng biết gì cả, nhưng mà cái âm thanh này nó lọt vào tai. Thế cho nên tuy có được nghe cũng như chẳng được nghe. Tại sao? Thì cái âm thanh nó lọt vào tai. Thế đối với mình thì mình thấy chẳng được ích gì cả, nó đi qua cái tai thôi. Nhưng mà không phải vô ích đâu. Nó cũng gieo cái duyên thiện căn về nhiều kiếp sau. Thế cho nên cái người vặn cái máy cho những người đi đường, dù anh thích, dù anh muốn, dù anh không, cái tiếng nó cũng lọt vào tai anh, bắt buộc anh phải là nghe tiếng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà những cái người ấy hững hờ, chả biết gì cả. Đấy. Thì thực ra ở đây nói là nghe cũng như chẳng nghe, nghĩa là cũng không phải là không được hưởng cái thiện căn phúc đức của Phật, mà cũng chẳng được cái chuyện mình vãng sanh. Thế nhưng mà người ta được cái duyên, rồi nhiều kiếp sau sẽ có một cái hoàn cảnh nào đó để cho người được trở về với Phật A Di Đà, vì người ta đã có duyên.
Nghe cái chú ngang mở mãi thì Phật ngang nghe.
Thế thì tốt lắm, cứ làm đi. Chả biết người ta có đắc đạo không, nhưng mình được về cực lạc. Thế thì cái người mà nghe như thế ở đây tỏ nói là không được văn tuệ, mà chỉ được cái duyên thiện căn về kiếp sau thôi, nhưng mà không được văn tuệ, nghĩa là thế mà không cứ phải suy nghĩ gì cả, cứ để tâm chuyên chú quan sát một cái âm thanh này thôi. Thế thì đó là tu, người ta được tu tuệ ở đây. Tu tuệ thì chính là cái tuệ về suy nghĩ, nhưng mà chữ tu là về suy nghĩ, nhưng đây là chỉ có cái nghĩa là chiếu soi, chứ không dùng cái ý thức, mà dùng cái trí để chiếu soi.
Và thầy như là mình niệm Phật á, thầy mà mình nghe cho rõ thì thầy chỉ niệm Phật á, thì còn gọi là tu tuệ,
gọi là văn tuệ. Thế rồi mình niệm liên tiếp thì gọi là tư tuệ, được tư tuệ. Nghĩa là nó thấm thiết.
Thế mà thầy, con xin thầy giảng một câu ai chữ chẳng gọi là được là nghe văn tuệ.
Chẳng gọi được là văn tuệ là bởi vì nghe mà có hiểu cái gì đâu mà được văn tuệ. Nghe mà có tin, có hiểu thì mới được văn tuệ. Còn đằng này chẳng hiểu gì cả, chẳng tin, chẳng hiểu, thế cho nên gọi là chẳng có văn tuệ.
Còn cái câu cũng như chẳng được nghe là sao mà thầy? Tuy có nghe mà
đấy, chẳng được nghe là bởi vì không được văn tuệ, nghe đấy mà chẳng khai được cái gì cả, cho nên gọi là chẳng được văn tuệ. Thì đó là cũng như là người không nghe. Thế thì tựa hồ như là vô ích, nhưng mà nó vẫn vớt vát được là anh có một cái duyên. Bởi vì dù muốn dù không, cái âm thanh ấy nó cũng in được cảm thức anh. Độ 3 ngày hôm sau anh nghe lại cái chữ A-di-đà, anh có nhớ là anh đã nghe không?
Ừ.
Thế thì biết là nó đã có in vào trong thức thứ 8 của anh rồi.
Có 2 lối chất trì.
Có 2 lối chất trì. Để con hiểu thế nào là chất trì. Giữ không đánh rớt. À, chất là nắm lấy, chì là giữ ở trong tay, không có để rơi, không để mất. Thế vậy bây giờ con niệm Phật thế nào gọi là con chấp chì danh hiệu? Chúng mình niệm Phật thì không có chấp chì, có chấp mà chẳng có chì, cứ bỏ rớt. Thì sao? Chì là người ta không đánh rơi cơ, thế mới gọi là chì. Còn bây giờ cô niệm chấp cô quên, thế thì sao mà gọi là chì được? Như thế thì chỉ gọi là người có niệm Phật thôi, chứ không phải là người trì danh hiệu. Trì là giữ không có để rớt, nghĩa là tâm hằng niệm Phật. Mở mắt ra là niệm, người ta gọi là niệm Phật tương tục đấy. Đó là cái người trì tương tục niệm Phật, nghĩa là cái người thường niệm luôn luôn, thành là cái danh hiệu nó cứ ở trong tâm mình. Mà mát ra là nhớ đến cái danh hiệu ấy. Nó chưa được bất loạn, nhưng mà nó không quên mất. Nó chợt nó có quên lại nhớ lại ngay. Chợt làm cái việc này việc kia, nhưng ngay cái lúc bây giờ là cái tâm nó cứ tự nhớ, nó lại tự hiện cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ra. Tâm nó ở trong, cái tiếng niệm Phật nó ở tâm mình rồi, cho nên nó thành thói quen rồi. Cho nên mình có mải nói chuyện với ai mình quên, nhưng mà đến lúc mà ngừng cái câu chuyện lại là cái tiếng nó lại tự niệm lên, nó nhắc mình, mà mình lại vội vàng để niệm đi. Thế thì như thế cái danh hiệu nó thường ở trong tâm mình, cho nên mới gọi là người chất, người trì, trì danh hiệu.
Thầy, còn cái chữ lập hạnh đó, bên đây đó, chú nghĩ là nói về cái công đức Phật, cái công đức của người niệm Phật để cho mình lập cái hạnh người niệm Phật.
Ấy, lập hạnh là lập cái việc làm để đi niệm Phật, tức là phát tâm niệm Phật, phải lập hạnh. Thầy bé gì đang nói đi, bây giờ nói cái sự trì là thế nào. Tìm có ông A Di Đà, cái đầu ông tròn tròn, cái vai ông tròn tròn ở bên cực lạc, có cõi Tây Phương cực lạc thật sự. Thế nhưng mà nó khác với lý trì ở chỗ nào? Chưa hiểu được thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Thế thì chưa hiểu được cái phần lý ấy, mới có phần sự là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cho làm nào cho con về rồi đến bên cõi Phật, từ bên cực lạc. Thế mới có tin được phần sự, nhưng chưa hiểu được phần lý. Thì cái người này cũng gọi là người trì danh hiệu. Dù người ta không hiểu phần lý, nhưng mà người ta tin có Phật ở bên cực lạc thật sự, và người ta hàng ngày người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như thế gọi là sự chỉ danh. Thế giờ con hiểu cái phần lý ở đây là thế nào? Tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Với chúng ta đó thì cứ nói cái mặt trái thì chúng ta hiểu, rồi từ cái mặt trái ấy nhận ra cái mặt phải nữa dễ hiểu. Bây giờ đây ấy, cái cô A đó, cô ấy nghĩ đến cái việc ăn trộm. Dạ. Thì cô ấy đặt muốn ăn trộm của nhà chùa, ăn trộm ví dụ như là trong kho có vải. Cô ấy lấy cái vải đó cô ăn trộm, một tấm vải chẳng hạn. Thế thì theo như trong kinh dạy là hễ cứ ăn trộm thì kiếp sau phải làm con trâu kéo cày để trả nợ. Cho nên kiếp sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ, hay là làm con heo để cho người ta bán ta ăn thịt. Thế thì đấy, những cái loài ấy là loài nợ người ta, cho nên bây giờ phải đem thân. Con trâu thì đem sức lực mà trả nợ, con heo thì đem thân mạng mà trả nợ, là do mình ăn trộm. Thế thì cái lúc mà nghĩ đến cái chuyện ăn trộm ấy, thì có phải là cô ấy đang nghĩ đến cái việc để ngày mai cô thành con trâu, có không? Đấy. Thế thì cái tâm mình ấy, nó nghĩ tức là nó tạo ra con trâu đấy. Nó nghĩ cái đi ăn trộm đó, nó đang tạo ra con trâu. Mà cái tâm ấy có phải tâm ác không? Thế cho nên tâm ấy là tâm ác. Thế cho nên nói một cách khác là tâm mình tạo ra con trâu, tâm mình chính là cái ác của con trâu, cái ác, cái khổ. Tâm mình chính là ác, chính là ăn trộm. Tâm mình tạo ra cái việc ăn trộm, tâm mình tạo ra cái quả báo ăn trộm. Con trâu là cái quả báo của cái việc ăn trộm, cho nên tâm mình tạo làm ra cái quả báo của sự ăn trộm. Thì tâm mình ngay cái lúc ấy có phải là cái tâm ăn trộm không? À, tâm gieo cái nhân để làm ra con trâu. À, thế đấy, thầy nói cái mặt trái thì như thế. Bây giờ nói ngược lại về mặt phải là nói về cái thiện. Thì tâm mình khi nó niệm ông Phật có phải là nó tạo tác ra Phật không? Nó làm cho ông Phật không? À, đấy. Thì tâm mình lúc bây giờ có phải chính là tâm thiện, là tâm Phật không? Là Phật không? À, thế thì đấy. Thì bây giờ mình hiểu được cái nghĩa này. Tâm mình mà nghĩ ác thì đó là tâm mình đang làm ác. Và ngay cái lúc nghĩ ác, làm ác ấy, thì tâm mình chính là ác. Tin được không? Thì vậy thì bây giờ tâm mình niệm Phật là đang làm ra ông Phật, thì tâm mình chính là Phật. Tin được không? Thế cho nên ở trong cái quyển niệm Phật mà Vũ Pháp Quang đang đọc, Ngài Thi Tích Thiền Sư Ngài nói rằng người không niệm Phật thì không thể nói là cái tâm ấy là Phật được. Chỉ nói cái tâm ấy là nhất chân Pháp giới, là bản giác, chứ không nói là Phật. Bởi vì Phật ấy là một sự hiện lên ở trong 10 Pháp giới. Cho nên Phật là một trong 10 Pháp giới, cũng như địa ngục là một trong 10 Pháp giới. Cho nên cái tâm ấy, nếu niệm Phật thì mới làm Phật, mới là Phật. Cái tâm ấy nếu niệm ác thì là địa ngục, làm địa ngục. Nó thành sự thành như thế. Còn trong cái lúc nó niệm ác ấy, nó vẫn là bản giác, nó vẫn là nhất chân Pháp giới. Thì cái trong cái lúc làm Phật là Phật ấy cũng là bản giác, là nhất chân Pháp giới. Nếu nói về thể thì chỉ cái tâm mình là bản giác, là nhất chân Pháp giới thôi, chứ không thể nói cái tâm không niệm Phật thì không thể nói cái tâm ấy là Phật. Câu này chị em nhận lẽ không? Chịu không?
Ở
đó.
Chị thị.
Thị, thị là là. Thị, thị là chính là cái ấy. Thế thì cái vị mà sự trì ấy, là người ta chưa có biết gì đến cái phần lý cả, nhưng mà người ta cứ tin giản dị là có ông Phật hoàn toàn là cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, có ông Phật hoàn toàn thiện ở bên cực lạc thật sự, mà người ta niệm nhớ đến cái ông Phật ấy, ta cầu về với cái ông Phật ấy ở cái cảnh giới cực lạc của ông Phật ấy, mà cầu về một cách thiết tha, nghĩa là cái người này đã giác tỉnh được thế gian là khổ, thân này là gốc khổ, những tình ái tiền của bạc vàng sự nghiệp ở thế gian này không tin cậy được, cho nên người ta cầu về cực lạc, cầu về với Phật. Thế thì cái người này chuyên niệm Phật, gọi là thuộc về sự trì danh, thì cái vị này hẳn là người ta có phần ở bên cực lạc. Thì con hiểu thế nào là lý trì? Con hiểu rằng tâm con thường trụ ở khắp mười phương. Tâm con ấy chính là chữ A-di-đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, con hiểu như thế là tâm con. Rồi con lại hiểu tâm của Phật thế nào?
Là con hiểu tâm của Phật thì cũng ở khắp mười phương.
À, thế mà hễ mà làm thiện ấy thì nó hiện ra cảnh giới tốt, mà làm ác thì nó hiện ra cảnh giới xấu. Cái này con có tin không?
Dạ, có.
Thế ông Phật A Di Đà ông đã hoàn toàn thiện, cho nên cảnh giới của ông nó phải làm sao?
Dạ, thì hiện ra những cái cảnh thanh tịnh.
À, cảnh hoàn toàn thanh tịnh. Thế. Thế mình tin như thế rồi, cái đó là mình tin được cái phần lý. Vậy thì bây giờ tâm mình đồng thể với Phật, mà Phật thì đã hoàn toàn thiện, cho nên bây giờ Ngài hoàn toàn ở cái cảnh thanh tịnh. Vậy thì mình cầu về cái cảnh ấy, mình tu cái tâm của mình thanh tịnh để mình về cảnh thanh tịnh được không?
Được.
Đó, thì tin những cái điều như vừa nói thì gọi là tin về phần lý. Thế mà với cái lòng tin như thế, con vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu về Tây Phương. Thế như thế gọi là lý trì. Nghĩa là Ở đây Ngài minh bạch tuy lý trì mà chẳng bỏ sự trì, nghĩa là gì? Cho nên cái vị này là đủ cả hai. Chứ đây Ngài, cái ý của Ngài nói như thế nào là tổ không có bằng lòng cho mình chỉ tin suông, hiểu suông, biết suông mà không chịu niệm Phật. Ngài không chấp nhận cái đó, thà rằng cứ sự trì đi, chẳng hiểu chẳng biết gì cả, nhưng mà một lòng tin có Phật và cầu về Phật, thế thì là sự trì. Thà rằng cứ hiểu như thế còn hơn là những vị chỉ có lý suông mà không chịu niệm Phật thì chưa chắc Phật, chưa chắc đã có Phật. Cho nên quý vị nào mà có phần lý thì rất là quý, vì cái phần tuệ nó có khai, cái vị này rất quý. Nhưng mà đây tổ yêu cầu là phải kèm cả cái phần sự. Tuy là hiểu phần lý nhưng mà phải có phần sự. Mà nếu không thể có cả hai được như thế thì thà có phần sự chứ đừng có mà lý suông thì không được.